Hỏi: con được giải thích rằng thần chú Thủ Lăng Nghiêm khi thọ trì có công đức vô lượng, giúp tiêu trừ nghiệp chướng. Nhưng khi con phát tâm thọ trì thì người thân của con hoảng sợ, khuyên con là không nên, vì sẽ khiến trong nhà sanh ra đủ chuyện không may. Việc này đúng hay là sai? Con rất hoang mang, xin thầy chỉ dạy lợi ích của việc trì chú Thủ Lăng Nghiêm cho hàng Phật tử tại gia được rõ. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm đó là nghi thức tụng trì của Phật giáo Tịnh Độ Tông, do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn cùng với các nghi thức còn lại, đó là nghi thức cúng ngọ, nghi thức công phu chiều và nghi thức tịnh độ bữa tối. Do vậy về bản chất đó thì thần chú Thủ Lăng Nghiêm và toàn bộ nghi thức đó là dành cho người xuất gia tại chùa, chứ không phải dành cho người tại gia. Tương truyền là thần chú này có khả năng chuyển hóa năng lượng tính dục. Sở dĩ mà người ta ngộ nhận như thế đó là vì ta dựa vào cái câu chuyện thầy Ananda, thư ký riêng của Đức Phật, rất là giỏi về bộ nhớ, và ông cũng là cái người trùng tuyên là kinh điển cho chúng ta biết được ngày hôm nay, là trong một dịp đi hành khất đó sang một cái làng của những người thuộc cùng đinh, thì có một thiếu nữ đẹp sắc nước hương trời. Họ của cô ấy là Ma Thanh Ga, Hán Việt thuộc phiên âm là Ma Đăng Già. Mới quỳ mọp xuống, vì theo cái tập tục phân biệt giai cấp của Ấn Độ giáo đó, người giai cấp cao đó không được nhìn người giai cấp thấp không được nhìn người giai cấp cao. Đang đi khắc thực thiếu nước, thầy Ananda nói với cô ấy rằng là: hãy cho tôi một lon nước. Người này mới trả lời rằng là: thưa đại đức, con là kẻ hèn mọn, đâu dám dâng nước cho ngài. Vì theo truyền thống của Bà La Môn á, con dâng nước cho ngài mà ngài tiếp nhận thì ngài sẽ bị không thanh tịnh. Thầy Ananda trả lời là: ta đến đây để nhận nước, chứ không phải là đến đây để nhận sự phân biệt đối xử giai cấp. Xúc động quá, cô gái ngước mặt lên để nhìn thì thấy Ananda quá đẹp trai, vì Ananda đó đẹp chỉ thua 1/10 với Đức Phật thôi. Sau này khi Đức Phật chết á, mỗi lần nhớ Đức Phật đó, người ta tới nhìn ngài Ananda để đỡ ghiền. Cái đẹp của ông nó như thế, cao 1 thước 90, da trắng hình chữ V, cơ thể 6 múi, thông minh tuyệt vời, bình dị chân thành, chất phác giản đơn, là một hoàng tử bỏ ngôi đi tu, cũng giống như Đức Phật. Cô gái mới đem lòng yêu Ananda, và sau đó thì Đức Phật biết được mới hóa độ cô gái, và trở thành cô gái trở thành một nữ tu về sau này. Thì dựa vào cái câu chuyện đó đó thì Trung Quốc mới thêm một cái tình tiết về sau, đó là Đức Phật đã biệt phái Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ đem thần chú Thủ Lăng Nghiêm đến để đọc và làm cho cô gái này đã không còn bùa mê thuốc lú, không còn yêu Ananda nữa. Cái câu chuyện đó là Trung Quốc thêm vào nha, còn cái gì lịch sử đó chỉ có phần đầu này thôi. Và từ dạo đó đó, tại Trung Quốc nói chung nên nói riêng và các nước theo đại thừa nói chung, người ta tin rằng là thần chú Thủ Lăng Nghiêm đó có khả năng đã chuyển hóa được năng lượng tính dục và tình yêu. Cho thực tế đó, rất nhiều người tu sĩ Phật giáo Việt Nam là có mấy chục năm trì thần chú đại Thủ Lăng Nghiêm vẫn ra đời. Sau năm 75, 50% tu sĩ đã để cho tóc dài theo năm tháng, bởi vì không tìm thấy tương lai của sự tu ở trong nước. Ai có điều kiện tài chính hoặc được Phật tử bảo trợ thì để đi vượt biên. Còn số còn lại đó thì tối đó phải bị đuổi ra khỏi chùa về nhà tư gia mà ở. Và khi mà ở nhà tư gia như vậy đó thì trong gia đình nó có người nữ, có nhiều cô gái đẹp lịch sự, và sau một thời gian ở thì hai người thương nhau, cuối cùng là lập gia đình. Cho nên á, còn tu lại sau năm 75 tại Việt Nam đó là một duy phúc lớn đối với một thiểu số các vị tu sĩ tăng. Còn các tu sĩ ni đó thì họ giữ rất tốt, mặc dù cũng bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn tương tự, nhưng họ vẫn giữ được giới pháp mà không có ra đề. 50% tu sĩ nam đã ra đề. Cái sự loại trừ á của tu sĩ nam nó giống như là hiện tượng trứng cá bông xoài. Trứng cá thì chúng ta thấy nó rất là nhiều trên cây, gió thổi ngang qua nó rụng lịch lịch lụi hết. Bông sòi thì nở rất là sai trái, sai cành, nhưng mà chỉ có vài trái đậu lại trên cành thôi. Đó là cái quy luật đào thải, giống như kim tự tháp vậy, càng lên cao thì càng nhọn, càng ít càng nhỏ. Đó là quy luật tâm linh. Cho nên á là việc tụng trì thần chú Thổ Lăng Nghiêm nói riêng và tất cả các thần chú nói chung á, thật ra đó chỉ để giúp cho tâm của người trì tụng được an tĩnh thôi. Lý do là khi mà tâm mình tập trung vào câu thần chú thì đồng thời lúc đó đó chúng ta không có để tâm đi du lịch ở chỗ này ở chỗ nọ, thì lúc đó chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đúng Nam Mô A Di Đà Phật. Còn nếu không tập trung á thì Nam Mô A Di Đà Phật nó trở thành Nam Mô A Di Đà Lạt. Nó bị loạn động. Và đây là lý do mà ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó đã rất tinh tế đặt cái thần chú Đại Bi trước các bài kinh, ví dụ là trước kinh Phổ Môn, trước kinh Dược Sư, trước kinh Du Lan, trước kinh Địa Tạng. Để chi? Để cho tập trung cao. Vì nếu không tập trung cao thì chúng ta lộn lưỡi, quên chữ, đọc sai. Và khi mình tập trung cao rồi đó thì sau đó chúng ta đọc vào từng lời kinh, bao gồm trang kinh, đoạn kinh, câu kinh, chữ kinh, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc. Và nhờ đó mới ứng dụng và có kết quả trong đời sống thực tiễn. Rất tiếc về sau này khi mà mật tông phát triển đó thì người ta đề cao vai trò của câu thần chú là có thể trừ ma, diệt quỷ, cầu gì được đó, mang bình an, hết bệnh tật, thăng quan tiến chức, mua may bán đất, vân vân. Nói chung là sở quyền tùy tâm, các từ như ý. Thực ra đó thì cái câu thần chú không có chức năng đó. Nhân nó tạo ra kết quả nhờ vào các thuận duyên. Đó là quy luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Nếu mà trì thần chú mà có thể đạt được kết quả thì toàn bộ học thuyết nhân quả của Đức Phật là bị vứt đi hết. Cho nên đó, những người tu theo mật tông nên nhớ là trì thần chú để được định tâm. Mà có được định tâm đó, thì trí tuệ được phát sinh. Đó là một cái hỗ trợ rất cần thiết đối với một số người. Còn thế giới Phật giáo Nam truyền đó không tin rằng Đức Phật là nói thần chú. Vì trong thời Đức Phật đó, Đức Phật phê phán thần chú Vệ Đà. Có ba bộ Vệ Đà thời Đức Phật. Một trong ba bộ Vệ Đà chứa đựng khoảng 6.000 câu thần chú. Và Đức Phật phê phán rất là nặng lời ở trong kinh Trường Bộ. Thì đây là cái quan điểm rất là khác biệt giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Như vậy, thọ trì thần chú nếu không mang được phước báo thì cũng chẳng mang tai ách gì đến cho người thọ trì. Do đó ai nghĩ rằng là trì thần chú Thủ Lăng Nghiêm, thần chú Đại Bi hay bất cứ thần chú nào mà dẫn đến tai ương tật ách đổ nghiệp, đó là mê tín dị đoan và phá hoại Phật giáo. Trì thần chú là để được tâm an chỉ, tâm lẳng lặng, tâm tập trung, tâm an lành, tâm thư thái, tâm thoải mái, tâm bình an, chứ không thể nào có những cái tác hại được. Còn nếu những cái sự việc xấu nó diễn ra cùng thời điểm với thời gian chúng ta trì thần chú thì nên hiểu đó là những sự kiện ngẫu nhiên xảy ra trong cùng một tích tắc, cùng một giờ, cùng một ngày, một tháng, một năm thôi. Mà trên vũ trụ này đó, cứ mỗi tích tắc trôi qua có hàng triệu sự ngẫu nhiên diễn ra. Cho nên chúng ta đừng đổ thừa cho việc trì thần chú, và cũng đừng quá cương điệu trì thần chú đến độ là chúng ta mê tín dị đoan giống như là tín đồ của các tôn giáo khác.